Nhật ký buồn chính. Rồi sau đó, giống như một cái túi rác bị người ta quăng ra đường, anh em tôi sống lang thang vật vờ quanh các ngõ hẻm trong thành phố, nơi có những đứa trẻ có hoàn cảnh y hệt như hai anh em tôi. Có một chú khoảng hơn 40 tuổi quản lý tất cả chúng tôi, cũng như cho chúng tôi chỗ ngủ. Nhưng thay vào đó, ban ngày chúng tôi phải phân chia nhau đi đến các ga tàu điện ngầm hoặc các khu chợ để xin tiền những người hảo tâm tốt bụng. Do ơn su không nhìn thấy gì, nên anh em tôi được nhận một ưu đãi đặc biệt, đó là chúng tôi được đi chung với nhau. Em trai cháu bị mù vì hồi nhỏ ở quê em cháu đã uống nhầm thuốc. Tôi viết dòng chữ này lên một tấm bìa cát tông. Những người tốt bụng khi đi qua nhìn những dòng chữ ấy đã cho anh em tôi tiền. Hôm sinh nhật của Ân Su, tôi đã hỏi Ân Su muốn ăn gì, và em bảo muốn ăn mì ly. Ân Su rất thích loại mì tôm đựng trong ly nhựa. Nhưng chú quản lý mà chúng tôi vẫn thường quen gọi là chú mặt đen, không cho chúng tôi ăn mì ly, mà chỉ cho chúng tôi ăn mì gói bình thường. Vì mì ly thường ít hơn và cũng đắt hơn mì gói. Một ngày nọ, tôi đã ăn trộm một ly mì ở siêu thị nhỏ nằm cạnh cổng chợ, nơi tôi vẫn thường qua lại xin tiền. Không may tôi bị người chủ siêu thị đó bắt được. Nhân lúc ông ta đang mãi la mắng và không để ý, tôi đã chộp lại ly mì đó và bỏ chạy thoát thân. Nhưng không hiểu sao ông ta lại túm được Ân Su đang đứng ở gần đó. Người chủ siêu thị bắt đầu đánh Ân Su, còn Ân Su cứ đứng đấy vừa gọi vừa khóc. Anh à, anh à! Nếu chỉ có một mình, tôi dễ dàng chạy thoát thân. Nhưng tôi không thể bỏ mặc Ân Su ở đó một mình. Tôi đành quay lại siêu thị ấy và trả lại ly mì cho người chủ, van nài xin ông ta tha tội. Ông chủ siêu thị cứ nhất quyết nói rằng mình bị mất cả chục ly mì rồi, nên tiếp tục đánh chửi chúng tôi. Rồi ông ta lôi chúng tôi đến đồn cảnh sát. Ông ta bảo những đứa bất trị mất dạy như chúng tôi phải bị đánh một trận nên thân mới chừa được cái thói ăn cắp. Tôi cố thanh minh tôi không phải là kẻ ăn cắp, và đây mới chỉ là lần đầu tiên tôi phạm lỗi. Cuối cùng tôi bị đưa vào trại cải tạo với tội danh ăn cắp hơn chục ly mì. Và em Ân Su là tòng phạm của tôi. Lúc bị người ta đối xử như vậy, tôi đã nghĩ đến một điều. Đó là từ giờ trở đi, tôi sẽ không bao giờ đi cầu xin hay đi van nài ai bất cứ một việc gì nữa. Tôi cũng ngộ ra được một điều. Nếu muốn tồn tại trên thế gian này chỉ có duy nhất một cách, đó là phải có tiền và phải có quyền lực. 9. Có một điều kỳ lạ là ký ức của ta đôi khi lại gợi cho ta thấy nhiều điều mà trước kia mắt ta không nhìn thấy. Giống như một ánh đèn nhỏ âm thầm chiếu sáng cả những động tác biểu diễn nhỏ nhất trên sân khấu, ký ức của ta không chỉ làm sống lại những khoảnh khắc trong quá khứ, mà nó còn giúp ta hiểu thêm được những giá trị khác của chính những khoảnh khắc ấy. Và giá trị đó đôi khi trở nên mâu thuẫn với chính những điều mà ta từng tin rằng đó là ký ức của ta. Hôm nay tôi phải quay lại căn phòng thăm tù nhân đó, nơi tôi và anh ta đã gặp nhau lần đầu tiên. Mà cũng tại tôi và anh ta chưa từng gặp nhau ở một nơi nào khác ngoài nơi đó. Chắc chắn cuộc gặp mặt của chúng tôi lúc nào cũng sẽ chỉ diễn ra ở đó, cái nơi giao thoa giữa sự sống và cái chết, cái nơi tăm tối chỉ có một tia nắng duy nhất chiếu rọi được vào, cái nơi lúc nào cũng có sự giằng xé giữa một bên là hy vọng với một bên là tội lỗi và những hình phạt, nơi mà ta không thể cảm nhận được hết những cảm xúc của con người, nhưng lại là nơi tất cả mọi sức mạnh tồn tại trên thế gian này đang tranh đấu với nhau. Hôm nay là lần thứ ba tôi tìm đến với nơi này. Có cả bà lão ở phường Sam Giang cũng mang theo mấy cái bánh gạo và đi cùng chúng tôi đến đó để gặp anh ta. Ông quản giáo bảo ba người chúng tôi ngồi ở đó và đợi anh ta. Chúng tôi ngồi im lặng, chẳng ai nói với ai một câu nào. Cô Monica ngồi sâu vào trong ghế và mím chặt hai môi. Còn bà lão phường Sam Giang mặc một bộ hanbok màu xanh ngọc. Nhưng theo tôi, màu sắc của bộ hanbok ấy chẳng có tí gì gọi là hợp với khuôn mặt có làn da hơi ngăm đen và nhiều nếp nhăn của bà lão. Những chiếc bánh gạo còn ấm được bọc kín trong một túm vải cũng có màu xanh ngọc đặt ở bên cạnh. Bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời đang chiếu những tia nắng ấm áp, dù giờ vẫn đang là mùa đông. Anh ta xuất hiện muộn hơn so với thời gian đã hẹn khoảng 30 phút. Nghe bảo là hôm nay anh ta có ý không muốn ra đây gặp mặt chúng tôi, nhưng ông quản giáo đã cố thuyết phục anh ta, nên cuối cùng anh cũng đồng ý. Vừa thấy anh ta xuất hiện, cô Monica đã đứng bật dậy. Cô vừa đứng vừa hỏi. Junsu, đến rồi đấy hả con? Nhìn điệu bộ và cách nói của cô, tôi cũng đoán được cô đang rất căng thẳng. Bà lão phường Sam Giang cũng lúng túng đứng im mân mê chiếc khăn tay bằng vải. Còn bộ hanbok bó chặt vào thân hình vốn thô kệch của bà lão. Tôi chợt nghĩ việc chúng tôi bỗng dưng phải ngồi chờ anh ta, cũng như tỏ ra căng thẳng tột độ khi anh ta xuất hiện, có phải là một việc làm đúng đắn hay không? Đến cô Monica, người cả đời đề cao giá trị to lớn của sự tha thứ và tình yêu, còn cảm thấy lo sợ và căng thẳng trước tình huống này, huống chi những người khác. Tôi hiểu sự căng thẳng ấy của cô. Chắc cô đang lo bà lão phường Sam Giang sẽ không nói câu. Ta đã tha thứ cho tội của ngươi. Ngươi hãy đứng dậy và đi đi. Cái câu mà hơn 2.000 năm trước Giê-xu đã từng nói. Tất cả sẽ chỉ như một vở kịch nếu bà lão túm lấy cổ áo của Junsu rồi dùng 10 ngón tay mình cào xé nát bươm khuôn mặt của anh ta. Khuôn mặt của Junsu tự dưng trắng bệch. Tôi thậm chí còn không nhận ra khuôn mặt lúc nào cũng như đang muốn nói. Tôi cũng là con người đấy, của anh ta, giống hôm tôi gặp anh lần đầu tiên và lần thứ hai. Anh đang run rẩy sợ hãi như khi nhìn thấy sợi dây thòng lọng chuẩn bị thắt cổ mình. Và môi anh đang co giật liên hồi. Bà lão phường Sam Giang tỏ ra vô cùng ngỡ ngàng như bà vừa được gặp lại người con trai thất lạc bấy lâu nay tự dưng trở về. Rồi sau đó một lúc, bà lão nhíu mày như muốn quan sát thật kỹ khuôn mặt cũng như dáng người của anh ta. Năm người chúng tôi, bà lão phường Sam Giang, tôi, cô Monica, Junsu và ông quản giáo Lee, tất cả đều đứng lặng im trân trân nhìn nhau. Mọi người ngồi xuống cả đi chứ. Ông quản giáo Lee mở lời trước, sau đó đi lấy nước đổ vào máy pha cà phê để ở gần đó và cắm phích điện. Tiếng nước sôi lục ục xóa tan đi sự im lặng nặng nề của căn phòng, cũng như làm cho ai nấy bớt căng thẳng đi đôi chút. Con vẫn khỏe đấy chứ? Cô hỏi. Còn Junsu đang ngồi cúi mặt như người mất hồn. Vâng. Anh ta lý nhí đáp rồi gượng cười. Nhưng tôi thấy khuôn mặt anh đang nhăn nhó khổ sở. Bà lão phường Sam Giang vẫn đang nhìn chằm chằm vào cái còng tay của anh ta. Là người mà bị còng chặt tay chân như thú vật thế kia. Chắc khổ sở lắm phải không? Bà lão phường Sam Giang ấp úng nói. Giọng bà lão nói tuy nhỏ, nhưng chắc do căn phòng này đang quá yên tĩnh nên mọi người đều nghe rõ mồn một. Hình như cũng tại bà lão vừa nói đến từ thú vật nên bầu không khí bỗng lại trở nên căng thẳng. Junsu à, hôm nay có bà lão này đến thăm con. Bà đây là... cô Monica nói lắp bắp. Mọi người ngồi đó tất nhiên ai cũng hiểu là cô định nói. Bà lão này chính là mẹ ruột của người giúp việc mà con đã vô cớ giết hại đấy Junsu. Nhưng cô không nói được đầy đủ câu ấy, mà chỉ lắp bắp được một đoạn rồi nuốt nước bọt. Người mà đã mất do con. Cô lại nuốt nước bọt. Tôi cũng nuốt nước bọt theo cô. Vì lời cô nói nếu càng cụ thể thì càng làm cho người đối diện cảm thấy đau đớn vì nó quá tàn nhẫn đối với người nghe. Giống như người ta hay ví von, ngòi bút hay lời nói còn sắc nhọn và nguy hiểm hơn cả lưỡi dao. Đây là mẹ ruột của người giúp việc ấy. Cổ của Junsu gập hẳn xuống dưới. Người ta bảo những kẻ tử tù thường bị chết đến 6 lần. Lần thứ nhất là khi bị bắt. Lần thứ hai, thứ ba, thứ tư là 3 lần bị đưa ra xét xử rồi bị kết án. Lần thứ năm là khi bị đưa đi thi hành án. Còn lần cuối cùng là nỗi sợ hãi vào mỗi buổi sáng thức dậy. Mỗi khi có tiếng loa kêu vào buổi sáng là có những người tử tù phải chuẩn bị cho cái chết. Nhưng nếu hôm đó có thông báo đi tập thể dục hay đi lao động công ích hoặc đi trồng cây, có nghĩa là hôm ấy họ sẽ không phải chết. Tôi còn nghe bảo mỗi khi họ nghe thấy có tiếng bước chân ở ngoài hành lang trước khi có loa gọi đi tập thể dục buổi sáng, mặt họ cũng cứ trắng bệch ra vì sợ. Còn với Junsu, hình như anh ta đã bị xử tử ngay từ giây phút gặp mặt bà lão ở đây. Anh ta phải đi gặp mặt mẹ của người mà anh đã ra tay sát hại, chẳng khác gì việc anh đang bị thiêu sống ở trong lửa địa ngục. Tôi ngồi ngay cạnh anh ta, nên tôi nhìn thấy rõ không chỉ có tay anh mà cả cằm anh cũng đang run lên bần bật. Cái điều gọi là tội lỗi, lần đầu tiên trong đời tôi hiểu được rằng nó không hề dễ dàng mất đi giống như một câu nói. Và chuyện anh ta đã gây ra ngày xưa cũng không dễ gì có thể làm người khác lãng quên nhanh như một cơn gió thoảng qua. Sơ đã bảo bà ấy, đến đây, thăm con. Giờ thì cả vai của Junsu cũng đang run lên bần bật. Rồi tiếp đó là cả người anh ta bắt đầu run lẩy bẩy như một cành cây khô trước gió. Phải chăng cứ là con người, dù là một kẻ giết người máu lạnh hay một kẻ tàn ác vô lương tâm đến thế nào đi chăng nữa, cũng có lúc phải run rẩy hoang mang và sợ hãi giống như thế này đây sao? Nghĩ đến đây tự dưng trong lòng tôi thoáng chút buồn. Sắp đến Tết rồi, bà lão bảo muốn đem cho con mấy cái bánh gạo nên mỗi bữa đã để dành ra một ít gạo. Bà lão đã tự tay làm mấy cái bánh gạo đấy. Cô Monica lại nói. Junsu vẫn cúi đầu và lý nhí đáp lại một câu gì đó. Con bảo sao? Cô Monica hỏi lại. Con sai rồi. Con xin lỗi. Con thành thực xin lỗi. Câu nói vừa rồi của Junsu như rõ ràng khẳng định lại một lần nữa rằng bà lão là người bị hại, còn anh ta chính là kẻ tội đồ. Nó chẳng khác nào một lời thú tội khó khăn nhất mà một kẻ tội phạm có thể nói ra trong lúc này. Nhưng sao bỗng dưng tôi có cảm giác như anh ta vừa trở thành người bị hại? Tôi nhớ lại hôm trước khi tôi say rượu rồi gào thét và khóc lóc trước mặt anh hai. Tôi đã nghĩ đến hắn, nghĩ đến cái ông anh họ khốn nạn ấy của tôi. Khi đó tôi vẫn tưởng tượng rằng nếu tôi có cố ý giết chết hắn đi thì hắn cũng vẫn là kẻ phạm tội chứ không phải là tôi. Và đương nhiên là chẳng bao giờ tôi nghĩ mình sẽ đồng cảm hay xót thương cho những loại người như hắn, dù chỉ là một giây một phút. Nhưng không hiểu sao lúc này đây, tôi lại cảm nhận được tất cả những sự đau đớn mà Junsu đang phải trải qua. Vì không biết cháu thích loại bánh gì nên... Bà lão phường Sam Giang từ từ đứng dậy và cởi cái nút buộc túi bánh ra. Tiếng cởi nút buộc vốn mỏng manh và mềm mại, mà không hiểu sao khi ở trong căn phòng này, nó lại nghe to như là tiếng sấm. Chắc tại đôi tay của bà lão đang run lên cầm cập, nên bà cứ cởi mãi mà cái nút thắt đó không chịu rời ra. Ông quản giáo Ly thấy vậy, vội vàng đứng lên và tiến lại giúp đỡ bà lão. Khi những nút buộc của cái túi vải vừa bung ra, tôi nhìn thấy ngay một cái bánh màu trắng đặt trong một cái chén lớn. Bà lão cắt ra một khoanh bánh, rồi quay lại phía Yunsu và định đưa cho anh ta. Nhưng hình như lúc đó vì quá xúc động nên bà gần như bị liệm đi và phải ngồi phịch xuống ghế. Môi của bà lão lẫn môi của Yunsu đều đang run lẩy bẩy. Tôi để ý thấy ánh mắt của ông quản giáo Ly bắt đầu trở nên căng thẳng. Tại sao lại thế? Tại sao lại giết người như thế? Hả, cái thằng độc ác, cái thằng xấu xa, cái thằng đáng tội chết nghìn lần này. Thái độ của bà lão làm cho cả ba người chúng tôi cùng sững sờ. Riêng với cô Monica có chút gì đó như đang hối hận. Đúng là trên đời này có những việc mà con người ta không thể nào lường trước được. Ôi, xin bà hãy bình tĩnh. Cô Monica đứng bật dậy và tiến đến gần phía bà lão. Khuôn mặt bà lão lúc này bệch ra như thể do bà bàng hoàng quá, đến nỗi muốn khóc mà không thể khóc được. Tại sao lại làm thế? Cướp được tiền rồi thì phải thả cho người ta sống chứ. Cứ lấy hết tiền đi cũng được, nhưng đừng giết chết người ta thế chứ. Tiền mất đi còn có thể kiếm lại được, chứ người mất đi rồi thì làm sao mà sống lại được? Chết rồi đâu có sống lại được. Có phải đời người dài hàng trăm năm đâu. Dù thế nào thì cũng phải để cho người ta sống chứ. Bà lão bật khóc. Và kèm theo tiếng khóc là những tiếng rên rỉ nho nhỏ. Một tay bà lão vẫn đang cầm chặt miếng bánh, còn tay kia đang vò chặt cái khăn tay nhàu nhĩ, rồi cả người bà run lên và nước mắt trào ra. Đến giờ tôi mới phát hiện ra Yunsu và bà lão cùng mặc hai bộ đồ có màu xanh ngọc bích, cũng như cả hai đều đang co rúm người lại. Bộ hanbok của bà lão đúng là tình cờ trùng màu với bộ quần áo tù nhân của Yunsu. Nhưng điều lạ lùng mà tôi muốn nói đó là cả hai người lúc này đang có cùng một động tác giống nhau. Co rúm người lại. Yunsu tất nhiên vẫn run lẩy bẩy từ lúc bước vào đây đến giờ. Những giọt mồ hôi lạnh ngắt đang chảy dài trên khuôn mặt anh ta. Nói thế nào nhỉ? Nó đang thi nhau rơi xuống như một cơn mưa rào. Ông quản giáo đi đứng dậy. Hình như là ông ấy định đưa Yunsu quay về phòng giam. Khoan đã, xin ông đợi cho, chỉ một chút thôi. Bà lão vừa khóc vừa nói. Ông quản giáo Ly tỏ ra hơi khó xử trước tình huống này, nhưng vẫn nhẫn nại ngồi xuống. Cô Monica đưa cho bà lão một ly nước. Bà lão hình như đã bình tĩnh lại được đôi chút, và chắc đang nghĩ đến thái độ khó xử của cô, nên cứ liên tục nói câu, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi. Tôi chẳng biết bà lão xin lỗi cái gì, nhưng hình như câu này vốn là câu nói cửa miệng của bà. Bà lão phường Sam Giang từ từ đưa ly nước lên miệng uống một ngụm và quay sang liếc nhìn Yunsu. Mồ hôi anh ta đang chảy ròng ròng xuống hai bên thái dương và ướt đẫm cả khuôn mặt. Thậm chí tôi thấy cả hai bên nách của anh ta cũng đang ướt đẫm. Bà lão lấy khăn tay nhàu nhĩ mà mình lau nước mắt, định lau mồ hôi cho Yunsu. Nhưng bỗng Yunsu bất ngờ thét lên một tiếng. Tiếng thét ấy nghe giống như tiếng thét của những con thú khi bị người ta đem vào lò giết mổ để chuẩn bị xẻ thịt. Khuôn mặt bà lão tự dưng trở nên buồn thảm đến lạ thường. Bà nhắm mắt lại một lúc lâu, rồi sau đó mới từ từ nói tiếp. Ta xin lỗi. Hôm nay ta đến đây vì muốn tha thứ tội lỗi mà cháu đã gây ra. Sơ Monica bảo lúc này vẫn chưa phải là lúc để ta có thể đến đây gặp và nói chuyện với cháu, nhưng tại ta cứ cố tình nài nỉ. Ta xin lỗi. Đúng là ta vẫn chưa thể hoàn toàn bình tâm lại được. Cho ta xin lỗi. Tại cứ nhìn thấy cháu là ta nghĩ đến đứa con gái đáng thương đã mất của ta. Trước khi đến đây, ta đã tự dặn lòng mình là không được quá xúc động. Ta đã thức cả đêm qua để nằm suy nghĩ về điều ấy. Thế mà... Ta xin lỗi. Ta chỉ muốn hỏi là tại sao cháu lại làm vậy? Mà nhất định phải làm vậy thì cháu mới thấy thỏa mãn hay sao? Đúng là ta đã rất muốn túm lấy cổ cháu để hỏi cho ra lẽ. Nhưng thấy cháu cũng đáng thương thế này, cũng bảnh bao tử tế chứ không giống như những thằng côn đồ bợm trợn. Rồi nhìn cháu cứ run lẩy bẩy khi gặp ta thế này thì ta khó xử quá. Nhưng nhất định ta sẽ lại đến đây thăm cháu lần nữa. Khi nào ta thực sự cảm thấy có thể tha thứ mọi tội lỗi mà cháu đã gây ra cho con ta, thì ta sẽ đến. Nhất định ta sẽ đến, dù nơi này hơi xa và tiền đi xe đến đây cũng không phải là rẻ. Nhưng nhất định gần Tết ta sẽ lại đến đây. Ta sẽ lại làm bánh gạo và mang đến. Thế nên, hãy đợi ta đến ngày đó. Đừng chết vội. Nói đến đây, người bà lão lại run lên. Trên gương mặt của bà, những giọt mồ hôi cũng đang thi nhau rơi xuống. Tôi cảm giác như tóc bà cũng bạc thêm rất nhiều trong vài phút ngắn ngủi vừa qua. Và cô Monica như vừa bị già thêm mấy tuổi. Sơ Monica, tôi xin lỗi. Xin lỗi vì đã đặt sơ vào tình huống khó xử này. Bà lão phường Sam Giang cúi gục đầu xuống. Rồi mãi một lúc sau mới thấy bà ấy quay sang nhìn ông quản giáo và nói. Tôi xin lỗi. Bà già này cứ cố chấp đòi đến đây bằng được, mà không biết rằng việc này đã làm cho tất cả mọi người ở đây cùng bị khó xử. Ông quản giáo không nói gì, nhưng tôi thấy khuôn mặt ông ấy cũng đang méo xệch. Tôi nghĩ chắc đây là lần đầu tiên ông ấy thấy cảnh này trong cuộc đời làm quản giáo hơn chục năm của ông. Junsu đứng dậy và đi theo ông quản giáo. Anh ta vẫn cúi gằm mặt xuống. Còn bà lão tay vẫn nắm chặt lấy cái khăn nhàu nhĩ mà lúc nãy đã định dùng để lau mồ hôi cho Junsu, cố nói với thêm một câu nữa. Hãy cố sống, nhất định là phải sống đến lúc đó. Khuôn mặt của Junsu nhòe nhoẹt toàn mồ hôi và nước mắt. Lúc anh ta xoay người định bước đi, tôi thấy hai chân anh ta bị quẹo lại, trông nặng nhọc và đau đớn hơn lần trước tôi gặp. Bà lão ơi, thế là được rồi, không cần phải tha thứ thêm nữa đâu. Dù là người vĩ đại đến mấy đi nữa, chắc họ cũng không thể làm hơn được thế. Bà giỏi lắm. Đến một tu nữ như tôi cũng còn chưa chắc đã làm được những điều như thế. Cô Monica vừa nắm chặt tay bà lão vừa nói. Tôi đưa bà lão về tận nhà ở phường Sam Giang. Trên đường về, bà lão chỉ ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi mà không nói bất cứ một câu nào. Bà như đang một mình bước vào một căn phòng tĩnh lặng rồi ngồi đối thoại với chính mình. Qua ngày hôm nay, từ ngày mai chắc bà lão lại phải còng lưng đi nhặt vỏ chai, báo cũ mà người ta vứt đi để đem bán kiếm tiền. Khi bà lão nhìn thấy những người có nhiều tiền, nhất là khi họ mua về những bao gạo hoặc những cân thịt tươi ngon, chắc khuôn mặt bà sẽ trở về trạng thái ảm đạm vốn có của những người cả đời luôn bị cái nghèo, cái đói đeo bám. Thế nhưng, trong giây phút này, tôi lại thấy khuôn mặt bà hiện lên thật đẹp đẽ và thánh thiện. Nó như đang phát ra một vầng hào quang chói lòa mà chưa chắc những người quý tộc giàu sang đã có được. Ngược lại, cô Monica đang ngồi cạnh đó lại trông giống như một bà lão già nua khắc khổ. Bà lão phường Sam Giang đã nói ra câu mà Giê-xu, con của Đức Chúa Trời, đã từng nói vào giây phút cuối cùng của cuộc đời. Rồi bà còn dám thử thách bản thân mình với cái điều mà ai cũng cho là khó khăn nhất: sự tha thứ. Trong khoảnh khắc ấy, tôi tưởng tượng bà lão đang đội trên đầu một vòng nguyệt quế tỏa sáng. Tôi tự hỏi từ trước đến giờ, mình đã nhìn thấy điều kỳ lạ này phát ra từ một người trần mắt thịt nào chưa? Thực ra tôi vẫn còn hơi hoài nghi về chuyện bà lão định tha thứ cho Yunsu. Vì theo như lời bà nói, thì bà chẳng được học hành tử tế, cũng như không phải là người am hiểu nhiều chuyện trên đời. Bà cũng chẳng có một tín ngưỡng hay một niềm tin gì đó đặc biệt. Tôi biết có rất nhiều cuốn sách đã được xuất bản với nội dung "Hãy tha thứ, hãy học cách tha thứ". Trong Kinh Thánh hay cả những nhà thần học nổi tiếng bấy lâu nay đã mất bao nhiêu công sức truyền bá cái lý luận này, mà có mấy ai làm theo được đâu. Vậy mà bà lão này không hiểu đang dựa vào cái gì mà lại dám thử thách bản thân mình như thế. Hôm ấy là ngày cuối cùng tôi đi cùng với cô Monica đến khu trại giam theo như đã hứa. Lúc này Tết cũng vừa trôi qua và thời tiết cũng đã trở nên ấm áp hơn. Mùa xuân đã thực sự về. Ngày hôm ấy, Yunsu nhất quyết từ chối gặp mặt chúng tôi, dù ông quản giáo Lee đã cố gắng đến thuyết phục anh ta tới 3 lần. Ông quản giáo Lee nói với chúng tôi với khuôn mặt ủ rũ: "Chắc hôm nay Sơ nên quay về thì hơn. Hình như cuộc gặp gỡ lần trước đã gây cho anh ta một cú sốc quá lớn về tinh thần. Theo tôi thấy, thực ra anh ta cũng không hoàn toàn là một kẻ xấu. Vì sau khi đi gặp bà lão ấy trở về, cả ngày hôm đó anh ta chẳng chịu ăn uống gì. Rồi lúc người cán bộ phụ trách bước vào phòng giam của anh ta để kiểm tra, ông ấy bảo đã thấy anh ta nằm còng queo run rẩy một chỗ, giống như đang phải chịu đựng một sự đau đớn dày vò gì đó lớn lắm. Còn nữa, ngày hôm kia chúng tôi đã phải cưỡng chế bắt anh ta đến phòng y tế truyền dịch đấy, Sơ biết không? Rồi ông trưởng ban quản giáo ở đây cũng đã gọi tôi lại và mắng cho tôi một trận. Ông ấy còn hỏi tôi là tại sao lại tự ý cho anh ta gặp mặt bà lão ấy. Hiện giờ tất cả chúng tôi ở đây đều đang lo anh ta sẽ nghĩ quẩn mà tự sát, nên lúc nào cũng phải để mắt đến anh ta 24/24 đấy. Vì chuyện này mà tôi còn bị mấy người đồng nghiệp nói bóng nói gió phía sau nữa. Ôi, ông quản giáo Ly, tôi làm khó ông rồi. Nhưng mà Yunsu bây giờ đã chịu ăn chút cơm nào chưa? Cô Monica nín thở hỏi. Còn ông quản giáo hơi mỉm cười. Vâng, đến giờ thì anh ta cũng đã chịu ăn một chút rồi. Đúng là lần đầu tiên trong đời làm quản giáo, tôi thấy một tử tù có ý định tuyệt thực như thế. Mà không hiểu sao từ sau khi những người tử tù phạm tội liên quan đến an ninh quốc gia bị đưa đi thi hành án, đến giờ chúng tôi vẫn chưa nhận được thêm bất cứ một thông tin gì về đợt thi hành án mới. Việc những người quản giáo ở đây sợ những người tử tù chết trước khi họ bị đem đi thi hành án theo pháp luật, đến nỗi họ phải cưỡng chế bắt người tử tù đi truyền dịch, nghe như là một vở hài kịch vậy. Vì làm như vậy có khác gì chính họ đã cố cứu sống người ta, rồi sau đó lại bắt người ta đi chết đâu. Tôi thầm nghĩ. Hãy cúi đầu trước những người khác và hãy kề môi mình vào đất. Sau đó hãy hướng về cả thế gian này và dùng hết sức bình sinh để hét lên thật to cái câu: tôi chính là kẻ giết người. Dostoyevsky, Tội ác và hình phạt. Nhật ký buồn 10. Trái với suy nghĩ của nhiều người, khi biết chuyện anh em tôi sẽ bị buộc phải vào trại giáo dục thanh thiếu niên thì tôi lại cảm thấy thanh thản vô cùng. Giờ ngồi nghĩ lại thấy việc ấy đúng thật buồn cười, nhưng do lúc đó tôi chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng thế là từ giờ trở đi mình sẽ không phải lo đi kiếm cái ăn qua ngày nữa rồi. Và từ giờ trở đi, tôi cũng sẽ chẳng phải lo đi tìm chỗ ngủ, sẽ chẳng phải xỏ chân vào đôi giày thể thao đã rách bươm, mà cố ý không đi vớ, dù ngoài trời có lạnh cóng như cắt da cắt thịt. Rồi cả cái cảm giác cô đơn lúc đứng cạnh ga tàu điện ngầm với Ân Xu. Khi chưa đầy một phút, bao nhiêu người từ đâu túa ra cùng một lúc, rồi tự dưng lại biến đi đâu mất, mà không hề để lại một chút dấu vết nào. Cái cảm giác cô độc cứ như chỉ còn hai anh em tôi lẻ loi, trơ trọi trên thế gian này. Thậm chí đến cả suy nghĩ hai anh em tôi không có bất cứ một nơi nào để đi cũng không còn. Cũng như từ đây anh em tôi sẽ không phải lo lắng mỗi sáng thức dậy chúng tôi có gì để ăn hay lại phải nhịn đói cả ngày. Tôi đã tưởng rằng nơi đó chính là nơi ở của những đứa trẻ đáng thương từng bị bố đánh đập hay bị mẹ bỏ rơi giống như hai anh em tôi. Nhưng tôi đã lầm. Khi vào trong đó tôi mới biết là nó không hề giống một chút nào so với sự mong đợi cũng như sự tưởng tượng trước đó của tôi. Ngay đêm đầu tiên, lúc tôi kéo Ân Xu cùng bước vào đây và khi người quản lý trại điểm danh xong vừa đi khỏi, những đứa trẻ khác có mặt ở đó đã túm tụm lại vây lấy anh em tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy bất an vì hai anh em tôi gần như là những đứa nhỏ nhất ở đó. Tôi nghĩ nếu phải đánh nhau, dù là việc đó đã quá quen thuộc với tôi, thì đánh nhau ở đây cũng không hề có lợi cho tôi chút nào. Vì chỗ này quá chật chội, với lại đây là khu vực tôi chưa từng đến bao giờ, nên tôi không biết địa hình xung quanh của nó thế nào. Ở đây cũng có một kẻ cầm đầu và theo sau nó là một đống thuộc hạ. Một đứa choai choai trong bọn đã chỉ vào mặt Ân Xu và nói: "Chúng mày có tin là tao chỉ cần dùng một ngón tay thôi cũng có thể nâng được thằng oách con này lên không?" Thằng đó vừa nói xong thì tất cả những đứa khác thi nhau phá lên cười. Lúc đó tôi hoàn toàn không hiểu thằng ấy nó nói thế là có ý gì. Tôi đang suy nghĩ thì bỗng nhiên có hai thằng khác tiến đến túm chặt lấy hai cánh tay của tôi. Tôi bỗng có một dự cảm chẳng lành. Lại có một thằng khác trong nhóm bước ra và trải một tấm chăn mỏng xuống đất rồi bác Ân Xu nằm xuống đó. Tôi vừa định phản kháng thì bị bọn chúng cho ăn mấy cái đấm vào mặt. "Thằng Ôn con, mày thấy bất mãn khi tao dùng một tay nâng thằng em mày lên hả?" Rồi bọn chúng lột quần của Ân Xu ra. Đúng là đến tận lúc ấy, tôi vẫn chưa hiểu bọn chúng định làm gì. Ân Xu đang nằm giãy giụa trước mặt bọn chúng, trông giống như một con cá vừa bị người ta lôi ra khỏi bể cá cảnh. Tiếp đó, thằng được cả bọn gọi là đại ca giơ ngón tay trỏ ra và nói: "Một ngón tay nhé." Ân Xu không nhìn thấy gì nên chỉ biết nằm đó vật vã và gọi tôi cầu cứu: "Anh ơi, anh ơi." Thằng đại ca cầm lấy quả ớt của Ân Xu và kéo lên. Ân Xu vật vã kêu thét một cách thảm thiết. Trong tiếng kêu của em tôi có cả sự đau đớn tuyệt vọng. Quả ớt của Ân Xu bị thằng vô lương tâm đó dùng một tay kéo mạnh lên, còn những thằng khác đứng quanh đó đang hò reo cổ vũ nhiệt liệt. Ân Xu, thằng em đáng thương mới 13 tuổi của tôi, nằm còng queo giãy giụa như một con cá. Và rồi từ quả ớt của Ân Xu có một thứ nước gì đó đùng đục trăng trắng phọt ra. Nhân cơ hội cả bọn không cảnh giác vì đang mải mê khoái chí cười, tôi đã vùng dậy chạy đến đấm thẳng vào mặt thằng đại ca ấy. Sau đó tôi dùng hết sức ghì chặt cổ nó. Nếu lúc đó không có ông quản lý trại chạy đến can ngăn, chắc tôi đã giết chết cái thằng khốn đấy rồi. Ông quản lý trại đã đánh cho tôi một trận thừa sống thiếu chết và lôi tôi đi. Lúc bị lôi đi, tôi còn cố ngoảnh đầu lại nhìn Ơn Xu xem thế nào. Lúc đó chắc Ơn Xu vẫn chưa hoàn hồn, do không nhìn thấy gì nên em chỉ biết chớp chớp mắt liên hồi và khóc nấc. Nhìn Ơn Xu lúc ấy, tôi chỉ nghĩ đến duy nhất một điều. Tôi có bị lôi đi rồi bị đánh đập dã man thế nào cũng được, vì tôi đã quá quen với việc bị người khác đánh đập hành hạ rồi. Nhưng còn Ơn Xu, cứ nghĩ đến việc bọn đó lợi dụng lúc tôi không có ở bên em, chúng hùa nhau đánh hội đồng em, tôi lại muốn phát điên. Tôi đã gào thét khóc lóc giống như một con thú điên dại. 10. Cuộc gặp hôm ấy đã kết thúc như thế. Và cũng tại Yun Su không cho tôi và cô Monica gặp mặt nữa, nên tôi không thể hát cho anh ta nghe bài quốc ca. Dù thấy ánh mắt cô Monica có vẻ hơi buồn buồn, nhưng tôi đã quyết định rồi. Việc tôi đi gặp gỡ và trò chuyện với anh ta nên dừng lại ở đây thôi. Tôi tự nói với bản thân mình cũng như nói với cô Monica rằng trường tôi sắp khai giảng năm học mới nên bây giờ tôi đang có rất nhiều việc cần phải làm. Tuy nhiên không hiểu sao cứ đến sáng thứ năm hàng tuần là tôi lại có cảm giác hơi khang khát so với mọi ngày. Lúc này bên ngoài cửa sổ một cái gì đó trăng trắng như sương sớm vẫn còn đang phủ dày. Tôi tò mò tiến lại gần để xem cho rõ, thì phát hiện ra những bông tuyết rất to đang rơi. Hóa ra là có bão tuyết. Tôi chợt nghĩ không biết hôm nay cô Monica có đi đến trại giam để gặp anh ta không. Cô phải đi tàu điện ngầm và xuống ở ga Indokwon, rồi lại phải bắt xe buýt đi tiếp thì mới đến được gần trại giam đó. Giá lúc xuống xe buýt cô đừng đi bộ mà bắt taxi để người ta đưa đến tận cổng trại giam thì tốt biết mấy. Cô đã vất vả không quản ngại bão tuyết để đến tận đó thăm Yun Su, nhưng anh ta vẫn cứ nhất quyết không chịu ra gặp thì làm thế nào? Suy nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu làm tôi không có một chút thoải mái để ngồi uống cà phê từ lúc ngủ dậy đến bây giờ. Hình như trong phòng vẫn còn hơi lành lạnh. Tôi đến máy điều hòa tăng nhiệt độ trong phòng thêm vài độ rồi quyết định đi tắm. Tôi lại nghĩ đến những tù nhân ở trong trại giam ấy, những người một tuần mới được tắm khoảng 5 phút. Tôi nghĩ đến cả Yun Su với cái áo ướt đẫm mồ hôi. Tôi cởi áo và từ từ bước chân vào bồn tắm. Tôi bỗng nhớ đến hồi còn ở bên Pháp, khi tôi đi du lịch sang Đức thăm mấy người bạn là du học sinh và tôi đã vô tình xem được một chương trình TV có nói đến những tù nhân nữ cùng nhau sống chung trong một dãy nhà. Mỗi căn nhà của dãy nhà đó có 2 phòng ngủ và một căn bếp nhỏ như bất cứ một ngôi nhà bình thường nào khác. Trong phòng ngủ có kê giường tầng, còn ở trong căn bếp chung lúc ấy có 4 người phụ nữ đang vừa cùng nhau ngồi nấu súp vừa cười nói một cách vui vẻ. Tôi thấy họ hút thuốc lá liên tục và thỉnh thoảng còn ngồi trang điểm nữa. Khi bạn tôi bảo, chỗ này là nhà tù đấy, tôi thực sự không tin vào mắt mình. Nhà tù mà được tự do vậy à? Một người bạn khác vừa uống bia vừa hỏi. Hay là loại nhà tù kiểu mới? Đâu có, nhà tù bình thường đấy chứ. Ở đây nhà tù nó thế này mà. Một lúc sau tôi thấy một trong số 4 người phụ nữ ấy đi nhận giấy thông hành từ một người quản giáo để chuẩn bị đi ra ngoài. Người bạn du học sinh tại Đức còn cho tôi biết là người phụ nữ ấy mỗi tháng được đi ra ngoài gặp con gái mình một lần. Ôi, bà ấy khéo còn tốt số hơn cả chúng ta ấy chứ. Một người bạn khác nói xen vào. Tôi thấy người phụ nữ ấy đi gặp con gái, rồi cùng con gái đi ăn hamburger và chơi búp bê với con gái mình nữa. Đến khi hết giờ tại ngoại theo quy định, bà ấy lại quay trở về nhà tù. Thật sự nếu nhà tù mà được đi lại tự do thoải mái như vậy, thì không khéo 1/3 dân số nước mình sẽ muốn vào đó sống suốt đời mất, ha ha. Một người bạn khác bật cười. Nhưng người bạn du học sinh tại Đức của tôi sau đó đã chỉ vào màn hình TV đang chiếu cảnh người phụ nữ ấy sau khi đi gặp con gái mình về, thì đau khổ ngồi khóc lóc một mình, và người bạn bảo. Bà ấy nói là bà ấy muốn nhanh chóng được ra khỏi đây. Điều mong mỏi lớn nhất của bà ấy bây giờ là được đoàn tụ cùng với gia đình thân yêu của mình. Đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng chuông điện thoại. Tôi đã định không nhận điện thoại rồi, nhưng tiếng chuông cứ kêu mãi một lúc khá lâu. Hình như là cuộc gọi của một người có tính nhẫn nại. Tôi bước vội ra khỏi phòng tắm. Tôi khá bất ngờ vì chủ nhân của cuộc điện thoại ấy là ông quản giáo Lee ở trại giam Seoul. Chắc cô ngạc nhiên vì tôi gọi điện đột ngột thế này. Sơ Monica vừa cho tôi số điện thoại của cô. Chắc lần này tôi phải cảm phiền nhờ cô đến chỗ chúng tôi một chuyến. Tôi cảm thấy hơi khó chịu khi nghe ông quản giáo nói tôi phải đến trại giam đó ngay lúc này. Vì tôi đang định nằm ngâm mình trong bồn nước ấm lâu lâu một chút cho người sảng khoái. Tôi hỏi lại ông ấy có việc gì quan trọng để tôi phải đi đến đó ngay bây giờ. Ông ấy trả lời một cách ngập ngừng. Sơ Monica đang bị thương. Hình như sơ đi làm việc gì ở đâu đó, rồi lúc đi bộ bị trượt chân do đường tuyết trơn. Tôi đã gọi taxi cho sơ, nhưng vì tuyết rơi quá dày, nên họ bảo là họ không đến. Tôi cũng bảo sơ phải đi bệnh viện ngay, nhưng sơ cứ nhất quyết không chịu và bảo hãy gọi cô đến. Khi đến đây, cô cứ đi thẳng vào cổng chính, rồi gửi bảo vệ chứng minh thư và đợi tôi nhé. Tôi sẽ ra đó đón. Không còn cách nào khác, tôi buộc phải mặc quần áo và vội vàng lái xe đến chỗ đó ngay. Ngoài đường hôm nay rất ít xe cộ qua lại. Bình thường khi lái xe tôi hay thích phóng vượt lên đầu các xe khác. Tôi thường đạp mạnh phanh rồi đột ngột tăng số phóng vọt lên trên. Tôi nhớ hồi tôi mới biết lái xe, cứ lần nào đi ra đường là y như rằng tôi lại bị mấy bác tài xế xe tải ló đầu ra ngoài cửa xe, chửi bới không tiếc lời. Hồi đó con gái biết lái xe còn khá hiếm chứ không như bây giờ. Rồi có lần do bị nghe chửi thô tục quá, tôi đã cáu tiếc muốn phóng xe đâm thẳng vào họ. Còn nữa, thi thoảng không hiểu sao tôi có những khoái cảm, những hưng phấn đến kỳ lạ khi tự tay tôi tránh được những vụ đụng xe trong gang tấc. Nhưng hôm ấy tôi đã cố ý lái xe thật cẩn thận. Tôi không biết cô tôi đang bị thương thế nào, nặng nhẹ ra sao, nhưng tôi nghĩ trong lúc cô đang bị đau như thế mà tôi cũng bị tai nạn thì quả là rắc rối to. Hình như đây là lần đầu tiên trong đời tôi nghĩ được như vậy. Tôi tự nhủ, cái xe này hôm nay sẽ đi đón một vị quan khách quan trọng bậc nhất thế gian, thế nên mình không được để xảy ra bất kỳ một sai sót nào. Đấy nhé, con người cháu dù có đáng bị vứt vào thùng rác như lời cô nói, cháu cũng đang cố dành nốt 30 phút cuối cùng của cuộc đời mình để chạy đến chỗ cô đây này. Tôi thầm nghĩ. Rồi tự dưng tôi lại nghĩ đến khuôn mặt của Yunsu. Tôi nhớ đến khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi ấy của anh ta. Đúng là chẳng có chút liên quan nào cả. Nhưng không hiểu sao lúc đó tim tôi cứ đập dồn dập và còn hơi nhoi nhói đau nữa. Tôi tự hỏi đã có khi nào tôi chợt cảm thấy một ai đó đáng thương hơn tôi chưa nhỉ? Hay dù chỉ là trong một khoảnh khắc bất chợt. Đã bao giờ tôi thấy tim mình đau nhói vì một ai đó như lúc này chưa nhỉ? Tôi lái xe với tốc độ vừa phải. Tôi cẩn thận đạp phanh cũng như không vượt qua bất cứ một cái xe nào. Thậm chí thỉnh thoảng khi nhìn thấy mấy chiếc xe chạy cùng chiều bật xi nhan xin vượt, tôi cũng từ từ chạy chậm lại để cho họ có thể dễ dàng vượt qua. Thực sự ruột gan tôi đang nóng như có lửa đốt, nhưng tôi vẫn phải nhắc nhở mình hãy tỏ ra thật bình tĩnh. Và khi vừa dừng xe trước cổng trại giam, tôi bỗng thấy toàn thân mình như đang cứng đờ. Đến lúc ấy tôi mới biết, hóa ra từ lúc lái xe đến giờ, tôi đã căng thẳng đến thế nào. Tôi đi theo ông quản giáo Lee vào phòng tiếp khách của trại giam, thấy cô Monica và Junsu đang ngồi đối diện với nhau. Đầu cô Monica được quấn chặt bằng một cái khăn tay. Trông cô lúc này rất buồn cười. Một bà sơ già mặc bộ quần áo nữ tu, đội khăn choàng đen và quấn trên đầu một chiếc khăn tay màu hồng có thêu những bông hoa nhỏ li ti. Tôi còn nhìn thấy những vệt máu khô ở phía sau đầu của cô nữa. Trông cô lúc này cứ như là một anh lính đang đứng giữ thành, đem tất cả sức lực của mình để chiến đấu chống lại quân thù. Đúng là tôi thua cô thật rồi, tôi thầm nghĩ. Và tôi nhoẻn miệng cười. Thấy tôi cười, Junsu và ông quản giáo Lee cũng cười theo. Cả cô Monica cũng cười. Mắt tôi và mắt Junsu vô tình chạm nhau. Tất cả mọi người cùng cười thế này có phải là tốt không? Tôi nghĩ. Và tôi cảm giác như đây là lần đầu tiên tôi gặp anh ta với tư cách là một người đi gặp một người. Khi anh ta nhoẻn miệng cười, tôi còn phát hiện ra một bên má của anh có một lúm đồng tiền nho nhỏ trông rất duyên. Khi nhìn vào mắt anh ta, tôi biết thêm một điều nữa. Đó là hình như anh đã rất mong tôi đến đây nói chuyện với anh. Nhưng dù sao thì trước tiên tôi cũng phải xem đầu của cô tôi bị thương như thế nào. Tôi tiến về chỗ cô ngồi và sờ nhẹ vào chỗ có mấy vệt máu khô trên đỉnh đầu. Mặt cô nhăn lại, hình như cô đang đau lắm. Tôi thở dài. Cô ngước nhìn tôi và bảo, "Cháu ngồi xuống đây đi." Tôi cảm giác mọi người đang vui vẻ nói một câu chuyện quan trọng nào đó, thì tự dưng tôi xuất hiện chen ngang. "Nào, chúng ta nói tiếp câu chuyện ban nãy," cô nói. "Vì thế nên con đã nghĩ mãi đấy ạ." Junsu liếc mắt nhìn sang tôi. Tôi cúi mặt nhìn xuống. Việc cảm thấy mình như một kẻ lạc loài xuất hiện làm phá vỡ bầu không khí xung quanh khiến tôi không được thoải mái cho lắm. Nó giống y chang như sự xuất hiện vô duyên của tôi trong gia đình. Mẹ tôi sinh ra tôi là gái sau khi đã có đủ cả ba người con trai. Tôi như cái tội từ trên trời rơi xuống. Rồi cũng vì có tôi mà mẹ bảo mẹ không thể tiếp tục lên sân khấu biểu diễn piano được nữa. Tôi liếc nhìn ra phía cửa sổ, bên ngoài song sắt những hạt tuyết to và dày đang bay trắng trời. Còn cảm nhận được rằng đúng là sơ đến đây không phải với mục đích truyền đạo. Trước đây, dù chỉ là một câu nói hay một hành động nhỏ nhất của người đối diện cũng đều làm cho con nghĩ là họ đang cười nhạo mình, đang chửi thầm mình hoặc đang cố ý lợi dụng mình để đạt được những mục đích mà họ đã tính toán từ trước. Vậy nên con đã luôn có tâm lý đề phòng để không bị họ lừa. Nhưng bây giờ con đã nghĩ khác. Những người quản giáo ở đây, kể cả những tù nhân ở đây nữa, rõ ràng là cũng có người này người kia. Thậm chí có cả những người thật sự không tốt. Nhưng dẫu vậy, có phải lúc nào trong đầu họ cũng toàn mang những suy nghĩ xấu xa không tốt đâu? Từ khi nghĩ được như thế, con thấy họ đối xử với mình rất tốt cũng như rất thân thiện. Ừ, đúng thế nhỉ. Cũng giống như hồi con là một kẻ xấu, có phải lúc nào con cũng nghĩ đến toàn những điều xấu điều ác đâu, phải không? Tôi từ từ ngẩng đầu lên. Tôi không biết cô nói anh ta là kẻ xấu trước mặt anh như thế có sao không. Tôi chờ xem phản ứng của anh thế nào. Nhưng trái với những suy đoán của tôi, anh chỉ cười mà không nói gì. Tuy nụ cười của anh trong hoàn cảnh này có thể gọi là hơi vô duyên, nhưng hình như trong nụ cười ấy có xen lẫn cả sự xấu hổ hay sự ngượng ngùng. Nói chính xác, nó giống như một nụ cười xòa khi anh bị người khác nói trúng tim đen. Tôi và ông quản giáo cũng cười theo. Thế còn nghĩ gì nữa? Tôi thấy cô chăm chú lắng nghe anh ta nói, giống như là đang nghe một vị giáo sư đáng kính thuyết giảng về một chân lý lần đầu xuất hiện trên thế gian này. Thật sự đây là lần đầu tiên con nghĩ vậy đấy ạ. Con còn nghĩ, không biết có phải là tại con không nữa. Con đã nghĩ tất cả mọi người xung quanh mình toàn là kẻ xấu, kẻ ác, nên con quay ra đánh nhau hoặc gây sự với họ trước. Chính tại con đã tạo ra cái nghiệp chướng ấy. Tất cả là tại con. Con nghĩ thế nên con thấy lòng mình bỗng trở nên thanh thản đến kỳ lạ. Con nghĩ cả đến những người trước đây từng đến trại giam làm tình nguyện mà có lần con đã kể cho Sơ nghe ấy. Cả lần đầu tiên Sơ cầm tay con nữa. Sơ không biết đâu, lúc ấy thực sự con cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Rồi con nhận ra rằng, hóa ra không phải những người đến đây làm tình nguyện, họ không nhìn người tử tù già đó như một loài sâu bọ. Sự thật con cũng không hiểu tại sao lúc đó con lại nghĩ người ta như vậy. Đúng là tất cả do con đã tự nghĩ và tự tưởng tượng ra. Cô cười hoan hỷ. Anh ta lại nói tiếp. Cuốn sách thần thoại Hy Lạp La Mã mà lần trước Sơ cho con mượn đọc rất hay. Lúc đầu mới đọc, con toàn bị lẫn tên các nhân vật với nhau vì tên của họ khó nhớ quá. Nhưng càng đọc con càng thấy hứng thú, thậm chí con còn thức thâu đêm để đọc nữa đấy. Thế à? Thế con thích nhân vật nào trong đó nhất? Orestes à? Orestes à? Ta cũng không nhớ rõ nhân vật đó lắm. Thế đoạn thần Zeus ngoại tình hay đoạn ông ấy giết chết kẻ xấu bằng cây gậy lửa, con không thích đoạn đó à? Cô hỏi. Junsu chỉ cười mà không nói gì. Ừ, được rồi. Thế tại sao con lại thích Orestes? Junsu ngập ngừng một lát. Anh ta quay sang liếc nhìn tôi. Tôi cố tỏ vẻ hứng thú với câu chuyện mà anh sắp nói đến, nên hơi mỉm cười tỏ ý bảo anh cứ nói tự nhiên. Và đến lúc ấy tôi mới phát hiện ra anh không còn phải đeo cái còng bằng da ở quanh bụng nữa, mà thay vào đó anh ta chỉ phải đeo một cái còng số 8 màu bạc ở tay. Ở trại giam, cái còng số 8 ấy được các tù nhân gọi vui là đồng hồ Omega màu bạc. Chắc vì ngoài Orestes ra thì tất cả tên các nhân vật khác trong chuyện đều khó nhớ. Orestes là hoàng tử ở một xứ sở nào đó. Nhưng ông của Orestes, tham lam, muốn có nhiều sức mạnh hơn tất cả các vị thần khác nên đã bày ra rất nhiều âm mưu thâm hiểm. Vậy nên nhà Orestes đã bị các vị thần ấy giáng tội. Và người phải nhận những tội đầu tiên đó chính là cha của Orestes, Aga. Junsu hơi ấp úng. Con định nói đến Agamemnon hả? Hóa ra con trai của Agamemnon là Orestes à? Vâng, vợ của Agamemnon, chính là mẹ của Orestes, đã sát hại chồng mình. Người phụ nữ ấy có nhân tình, và rồi bà ta đã cùng nhân tình âm mưu sát hại cha của Orestes. Pháp luật lúc bấy giờ lại quy định con trai phải có nghĩa vụ đi báo thù kẻ đã giết hại cha mình. Nghĩa là Orestes đã phải đi giết chết mẹ mình để báo thù cho cha. Nhưng nữ thần của sự báo thù lại bảo rằng kẻ giết hại mẹ mình chính là kẻ bất lương, xấu xa nhất trên đời. Từ lúc đó, nữ thần của sự báo thù lúc nào cũng gửi cho Orestes những lời nguyền rủa lẫn những lời tán dương. Orestes vừa phải nghe những lời tán dương về việc anh ta đã báo thù cho cha, lại vừa phải nghe những lời nguyền rủa về việc anh ta đã giết hại mẹ mình. Nên anh ta lúc nào cũng bị cảm giác tội lỗi đè nặng, và cuối cùng gần như phát điên rồi phải bỏ xứ mà đi. Junsu nói liền một hơi dài và lại quay sang liếc nhìn tôi lần nữa. Tôi cũng đã đọc và biết câu chuyện ấy. Trông anh ta lúc này như đang muốn thể hiện sự hiểu biết của mình trước mặt cô. Tôi đoán chắc là cả đêm hôm qua, anh ta đã phải tập đi tập lại mấy câu nói trên hàng tiếng đồng hồ. Tự nhiên tôi thấy anh ta thật đáng thương và thật lố bịch. Lúc đó thần Apollo, Apollo hình như là vị thần ánh sáng. Thần Apollo đã tham dự cuộc họp kín của các vị thần và đã cố gắng biện hộ cho Orestes. Thần Apollo đã nói rằng Orestes chẳng qua chỉ là nạn nhân từ những lời nguyền của các vị thần, còn bản thân anh ta đã không làm gì sai trái. Người sai trái trong tất cả mọi việc đó chính là ông của Orestes. Nên nếu trừng phạt Orestes thì quả là quá bất công đối với anh ta. Vì Orestes ở trong tình huống đó không có bất kỳ một sự lựa chọn nào khác. Vì thế những người đã tạo ra lời nguyền cũng như định trừng phạt anh ta hãy rộng lượng tha thứ cho anh ta. Lúc ấy Orestes cũng đã có mặt ở đó và anh ta đã nhìn thẳng vào mặt thần Apollo rồi nói: Ngài đang nói gì thế? Kẻ giết chết mẹ tôi không phải là các ngài, mà chính là tôi đây mà. Tôi thấy vai anh ta hơi run lên khi nói cái câu, chính là tôi đây mà. Tôi lại liếc nhìn ra bên ngoài song sắt cửa sổ. Những hạt tuyết trắng xóa vẫn đang rơi dày đặc. Anh ta cứ ngồi cúi gằm mặt xuống, rồi mãi một lúc sau mới từ từ ngẩng đầu lên. Tôi nhận thấy đôi mắt anh lúc này đang dần chuyển sang màu đỏ, giống như mắt của một con thỏ con. Và khuôn mặt anh bỗng dưng trở nên bất an tột độ. Anh nuốt nước bọt rồi lại nói tiếp. Hồi nhỏ, con không ước sau này mình sẽ trở thành một vị thần có quyền lực vô biên, mà con ước mình sẽ trở thành một người thật mạnh mẽ. Vì nếu trở thành một người mạnh mẽ, con sẽ có thể làm được tất cả mọi việc. Thậm chí con có thể đánh bại hoặc trừ khử được hết tất cả những kẻ xấu xa trên thế gian này. Con đã lớn lên với những suy nghĩ như thế. Nhưng từ khi con gặp Sơ, rất nhiều lần con tự hỏi Sơ đến đây để làm gì và tại sao Sơ lại phải đi gặp một kẻ như con, phải nói chuyện thân mật và khóc vì con như vậy. Cả hôm trước nữa, hôm Sơ dẫn bà lão ấy đến đây gặp con. Dù bà lão ấy có giết chết con ngay hôm ấy, con cũng thấy đúng và không oán than gì. Thế nhưng, bà ấy lại vừa khóc vừa nói câu xin lỗi với con vì bà ấy vẫn chưa thể bình tâm mà tha thứ hoàn toàn cho con. Khi con chứng kiến những chuyện này, thực sự con đã nghĩ giá mình có thể nhanh chóng chết đi được thì tốt biết mấy. Cũng như nếu bây giờ có ai đó hỏi con là con sẽ lựa chọn việc nào trong hai việc. Một là gặp lại bà lão ấy và hai là phải thắt cổ chết luôn bây giờ. Con nói thật là con sẽ lựa chọn việc thứ hai. Con nghĩ rằng nếu trên đời này có Chúa thật thì chắc là Ngài đang trừng phạt con đây. Việc phải chết đối với con không phải là một sự trừng phạt. Thậm chí con cũng chẳng sợ cái chết một chút nào. Vì từ hồi nhỏ con đã không biết sợ những điều ấy rồi. Nhưng giờ là lần đầu tiên trong đời, con nghĩ hình như mình đã sai lầm thì phải. Con biết rằng mình bị oan ức vì con đã không còn sự lựa chọn nào khác là buộc phải làm vậy. Những người khác nếu họ rơi vào hoàn cảnh của con hoặc phải sống như con thì họ mới hiểu được. Cũng giống như Orestes, anh ta bị bắt buộc phải làm những việc mà các vị thần khác sai bảo. nhưng chính anh ta lại nhận là mình đã tự nguyện làm. Yunsu mím chặt môi lại. Cô Monica cầm lấy đôi tay đang bị còng chặt của anh rồi nhắm mắt lại. Cô vừa xoa nhẹ tay anh ta vừa nói. Con giỏi lắm. Hóa ra con đã nghĩ đến cả những điều ấy. Yunsu à, con nghĩ nhiều quá. Con giỏi lắm. Yunsu à, giỏi lắm. Khuôn mặt của Yunsu hơi trùng xuống và mắt anh ngân ngấn nước. Anh mím chặt môi và từ từ nhắm mắt lại. Con đã từng rất muốn giết chết bố mình, thậm chí cả mẹ mình nữa. Con nghĩ chắc con cũng đã bị nhận một lời nguyền nào đó. Thực sự con đã chẳng biết sợ là gì. Con muốn giết chết hết tất cả và cả con cũng chết nữa. Thế là xong. Chết là hết, là kết thúc mọi chuyện, là xóa mọi tội lỗi. Thế mà, bây giờ, sơ lại khen con. Bên ngoài, tuyết vẫn đang tiếp tục rơi và hình như còn rơi dày hơn lúc nãy. Hạt tuyết rơi vốn rất nhẹ và mỏng. Nó làm cho thế gian này bỗng trở nên êm đềm và tĩnh lặng hơn. Từ khi sinh ra đến giờ, con chưa bao giờ được người lớn khen ngợi lần nào. Còn nữa, hôm nay con thấy sơ đường xa đến đây, lại còn bị trượt chân ngã và chảy cả máu thế kia. Nên, con thấy rất đau lòng. Không biết sơ có đau lắm không? Con đã thử cố nhớ lại xem có khi nào trong lòng con xuất hiện những thứ tình cảm kiểu thế này hay chưa? Nhưng hình như là chưa bao giờ sơ ạ. Ngoài em trai con và người con gái con yêu ngày xưa ra, những người không liên quan đến con khi bị thương hay bị đau, con chưa một lần mảy may cảm thấy xót thương hay đau lòng bao giờ. Và tất nhiên con cũng chưa bao giờ ước giá họ đừng bị thương, đừng bị đau như thế thì tốt. Đúng là chưa bao giờ sơ ạ. Vai Yunsu lại hơi run lên. Những giọt nước mắt của anh đang rơi lã chả lên chiếc còng tay lấp lánh ánh bạc. Nhưng, sơ ơi, thực sự, con cảm thấy rất sợ, sợ những thứ tình cảm kiểu này. Tôi không tin vào kỳ tích, vì đơn giản nếu tin vào nó thì lúc nào tôi cũng sẽ bị nó chi phối. Carl Rahner.